Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa cùng tất cả quý cô bác, anh chị em Phật tử, thật là một nhân duyên trong trùng trùng duyên khởi giữa cõi đời giả tạm này, chúng ta lại gặp nhau tại ngôi Tam Bảo Ni Viện Vạn Hạnh ở Thủ Đức. Lời đầu tiên xin được kính đến tất cả quý Phật tử lời cầu chúc an lành trong chánh pháp. Kính thưa cùng quý Phật tử, thật sự tới đây thầy thấy hơi khớp. Lần đầu tiên mới chứng kiến một cái pháp tòa nó đẹp như thế này. Kết mà bông lài mà làm kiểu này là rất là tốn công sức. Lần thứ nhất thầy tới đạo tràng chùa Vĩnh Quang ở Châu Đốc, trên cái pháp tòa kết 500 cái bông sen. Nhưng mà mệt lắm, tại vì khiêng cái bộ dán ra, rồi cái để cái sập lên, để cái tợ ngồi theo kiểu Nhật á, rồi xung quanh nó là kết 500 cái bông sen, mà nói thiệt đi từ ở Vũng Tàu xuống đó là 400-500 cây số mà bắt ngồi theo kiểu Nhật đó, đứng lên say sẩm mặt mày, đẹp lắm. Kết 500 của bông sen ở trên pháp tòa rất là đẹp. Tới đây thấy cái pháp tòa đây rất là trang nghiêm, chứng tỏ là quý Phật tử rất là khát ngưỡng giáo lý của Đức Phật. Và bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể tự tin vào cái tương lai an lạc của quý Phật tử khi mỗi ngày chúng ta có được nhân duyên đến chùa học giáo lý, thực tập theo Đức Phật. Nhưng chúng ta sống giữa cuộc đời mà có thể được bình yên giữa cuộc đời, phải chăng đó là một cái dấu hỏi lớn? Chúng ta đi chùa nó có nhiều mục đích, phải không quý Phật tử? Khỏi trả lời, thầy cũng biết. Ngày hôm qua có nguyên đoàn Phật tử đi tới chùa thầy, 10 người là có hết 8 mục đích rồi. Sao bác? Có một mục đích thôi à hả? Nói cho nó vui vậy thôi. Dạ thưa thầy, con khổ quá. Thầy hỏi làm sao? Chồng con không biết mắc cái nghiệp gì mê con quỷ đó quá. Đó, mục đích thứ nhất đi chùa để giải tỏa làm sao mà chồng con đừng mê con quỷ đó. Có người nói, dạ thưa thầy, con khổ quá. Hỏi làm sao? Con cái của con á, hồi nhỏ nó ngoan ngoãn, bây giờ nó không có nghe lời con, nó nghe lời ai á? Nghe lời ai con? Hả? Con nghe lời ai? Nó không dám trả lời á. Quý vị trả lời dùm coi, trả lời dùm cho các em này coi, coi nó nghe lời ai? Hồi nhỏ nghe lời ba mẹ, giờ nó lên nghe lời ai? Nghe lời ai? Có trời biết chứ ai biết. Rồi có Phật tử nói, thưa thầy, thật sự con thấy cuộc đời này nó chán ngán quá, không có lúc nào con cảm thấy bình yên. Hôm qua thì tiền muôn bạc vạn, bữa nay thì tay trắng cuộc đời. Bao nhiêu nỗi khổ là bấy nhiêu mục đích khi chúng ta tìm về cửa Phật. Điều này có thể nói chúng ta rất đáng thương, bởi vì chúng ta ở trong cuộc đời, chúng ta tìm ra được những giây phút thanh thản để cho mình an ổn trong dòng đời đau khổ dẫn cuộn chảy này. Đó là một chuyện hết sức khó khăn. Như vậy, cái điều mong mỏi tha thiết nhất tận trong đáy lòng của chúng ta hiện tại đó là gì? Xin phép được hỏi quý vị nha. Dạ mời cô Phật tử này, Ngọc gì? Ngọc Nam hả? Ngọc Nhu hả? Rồi cô đứng dậy cô trả lời cho đại chúng với thầy nghe coi. Bây giờ cái niềm mong mỏi tha thiết nhất của cô trong cuộc đời đầy những sự đổi thay này đó là gì? Tức là trong tâm chỉ mong cho gia đình hạnh phúc. Điều này có nghĩa là gia đình chưa hạnh phúc lắm, phải không? Hạnh phúc rồi còn mong hạnh phúc nữa, cái này hơi lọa, phải không? Mong hạnh phúc bây giờ được rồi, rồi tiếp tục mong hạnh phúc nữa, tham quá. Thôi ngồi xuống, quá tham. Giống như thầy mong được xuất gia, tự nhiên giờ xuất gia rồi cái ngày nào cũng lại Phật cầu mong cho con được xuất gia. Đức Phật nói mày không bình thường. Mong mỏi là mong mỏi những điều chúng ta chưa có, chúng ta chưa được, hoặc là chúng ta chưa thành tựu thì chúng ta mới muốn. Còn mình mong muốn những điều đã có rồi thì trở thành cái người quá tham. Bệnh này là bệnh của tất cả chúng ta. Do căn bệnh này mà chúng ta trôi lăn mãi trong sanh tử luân hồi. Đừng có chảnh mấy thầy mấy cô xuất gia cũng giống vậy thôi, chỉ có điều hơi khác một tí, phải không? Thì cái chuyện này thuộc dạng thiền môn bí sử, không có tiết lộ. Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, chúng ta sống giữa cuộc đời, nhưng nếu như chúng ta nhận ra được mình đang là gì, gặp cảnh nào trong cuộc đời này, ngay nơi đó chúng ta sẽ có giải pháp để tìm được sự bình an giữa cuộc đời. Cho nên hôm nay Thầy xin phép được trình bày với lại quý vị qua chủ đề nhận diện cuộc đời. Kính thưa cùng quý Phật tử, nhận diện cuộc đời là nhận cái gì? Tức là nhìn ra được sự thật, gọi là nhận diện. Mà sự thật của cuộc đời, đó là sự thật gì? Sự thật của cuộc đời, đó là sự thật của khổ đau. Trên tinh thần của Phật giáo thì chúng ta không có bi quan. Chúng ta nhìn ra được sự thật của cuộc đời, thứ nhất, chúng ta phải nhận cho ra được sự thật của cuộc đời, đó là khổ. Thì hôm nay chúng ta chỉ trình bày và trao đổi với nhau xung quanh những ý niệm về nỗi khổ đau và phương pháp hóa giải khổ đau trong cuộc đời của chúng ta. Trong kinh Xuất Diệu quyển thứ 16 có ghi lại một câu chuyện như thế này. Lúc Đức Phật ở tại Tịnh Xá Kỳ Hoàng thì xung quanh đó có 5 vị vua của 5 quốc gia kết làm bạn với nhau rất là thân thiết. 5 đất nước này nhỏ thôi chứ không có lớn. Thì một bữa nọ, nhân ngày hội ngộ của 5 vị quốc vương này, thì cái vị quốc vương lớn tuổi nhất đó, đó là vị quốc vương An Điền, mới hỏi 4 vị vua kia: "Này các bạn, chẳng hay sở thích lớn nhất của các bạn là gì?" Vị vua thứ nhất mới nói: "Không giấu gì, tôi rất thích mùa xuân 3 tháng. 3 tháng đó khí hậu ấm áp, tôi có thể rong ruổi vui chơi ở tất cả những ngõ ngách đẹp trên đất nước của tôi." Vị vua thứ hai mới nói: "Sở thích của tôi là thích ngồi những cái kiệu cao, đi có lộng lớn, có bao nhiêu người đứng đánh trống đánh chiêng, reo hò hân hoan. Tôi thích lúc nào mình cũng ngất ngưỡng ở ngôi cao cửu ngũ chí tôn." Vị vua thứ ba thì mới nói: "Tôi thích nhất đó là có cung điện lộng lẫy, xung quanh là phi tần đều là những người luôn chiều chuộng tôi." Vị vua thứ tư thì mới nói: "Tôi thích được hưởng thụ tất cả những gì vui nhất trên cuộc đời này, ăn mặc ngủ nghỉ quốc gia rộng lớn." Thì nghe 4 vị vua này trình bày cái sở thích của mình như vậy, vua An Điền im lặng. Thì 4 vị vua kia mới hỏi: "Chẳng hay là đại vương thích cái gì nhất?" Vua An Điền mới nói: "Tôi thích được sống an bình, không phải thấy những giọt nước mắt khổ đau của con người đổ ra cho những cuộc sanh ly tử biệt, không có những giọt nước mắt từ sự phản bội của lòng người, không có những giọt nước mắt từ sự đổi thay của cuộc sống vô thường. Và tôi muốn lúc nào ai ai cũng được an bình. Thì lúc bây giờ bốn vị vua kia mới thấy là cái sở thích của vua An Điền nó cao cả và nó thực tế. Thực tế ở chỗ nó chan hòa trong nỗi khổ niềm đau của tất cả muôn dân. Cả bốn vị vua mới thắc mắc, nếu mà thích như vậy thì biết làm cách nào để được. Thì vua An Điền mới nói có phương pháp. Có một vị thầy rất tài ba và có thể chỉ cho chúng ta đạt được cái sở thích này. Đó chính là Sa môn Gotama. Quý vị biết Sa môn Gotama là ai không? Đúng rồi, Đức Phật á. Đức Phật Bổn Sư Thích Ca. Có một lần thầy hỏi Sa môn Gotama là ai, có nhiều Phật tử nói không biết. Tại vì chữ Gotama đó là họ của Đức Phật Thích Ca, cái tên đó là tên tục đó, thay cái dòng họ Gotama đó. Thì tất cả năm vị vua này tìm tới Kỳ Hoàng Tịnh Xá và quỳ xuống bạch với lại Đức Phật. Đức Phật mới nói tất cả những nhu cầu của năm vị vua đều chính đáng, vì đó là cái sở thích của mỗi con người. Nhưng trước nhất phải nhận chân cho được sự thật của cuộc đời là đau khổ. Gồm có cái khổ thứ nhất, đó là cái khổ của sanh. Thứ hai là cái khổ của già. Thứ ba là cái khổ của bệnh. Thứ tư là cái khổ của chết. Thứ năm là cái khổ của yêu thương xa cách. Thứ sáu là cái khổ của mong cầu không được. Cái thứ bảy là cái khổ của thù ghét hội ngộ. Và cái khổ thứ tám đó là thân thể không điều hòa. Phải nhận cho ra được tám cái khổ đó đang chi phối chúng ta và chi phối tất cả những ai hiện diện trong cuộc sống này. Khi chúng ta nhận chân được nó thì mình mới có thể tìm được cách đạt sở nguyện của mình trong cuộc sống này. Cái đó thuộc ngữ Phật giáo gọi là bát khổ, tức là tám điều đau khổ. Nếu nói gọn thì chỉ có ba thứ khổ, gọi là khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Khổ khổ tức là chúng ta bị cái khổ này chưa nguôi, bị chồng thêm một cái khổ khác gọi là khổ khổ. Thí dụ như chúng ta đã bị bệnh nan y. Bệnh nan y không chữa được đã là một cái nỗi khổ lớn trong cuộc đời. Đã như thế rồi gặp thêm cảnh người chồng phụ bạc, coi như khổ này nó chồng lên cái khổ khác. Thí dụ như chúng ta bị phá sản do làm ăn thất bại, nhưng mà bây giờ lại thêm cái cảnh thiên tai bão lụt chồng lên trên cái nơi chúng ta đang ở. Cái đó gọi là khổ khổ. Mạnh đây có khổ khổ không? Có không? Đố quý vị, sư trụ trì ở đây có khổ khổ không? Sao không? Không, không tin đi vô hỏi sư đi. Sư tâm sự cho mà nghe. Khổ chứ. Tại vì một cái ngôi chùa có đến 70-80 sư cô ở, thấy quý vị khổ không? Thấy quý cô đắp y thẳng hàng đi lên tụng kinh ê a sớm chiều, chuông mỏ hôm sớm, thấy nó bình lặng. Nhưng mà để 80 sư cô có nơi ăn chốn ở cho nó an bình, rồi có phương tiện để đi học, đây là cả một vấn đề. Đó là một cái khổ. Chưa kể nhiều khi chị em ở trong này có khi gặp nhau ngoảnh mặt làm ngơ. Xin lỗi, thầy không có ý nói xấu mấy sư cô. Nhưng mà cái chuyện đó là chuyện rất là thường tình của nhi nữ. Cho dù mấy sư cô ngoại hiện nữ nhi chi tướng, nội tàng trượng phu chi tâm, thỉnh thoảng tập khí nó cũng còn. Cho nên cũng có khổ khổ. Hoại khổ tức là tất cả những gì chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta có thể cảm nhận, nó đều đang trên đường hoại diệt. Thí dụ như cái tòa hoa này, quý vị thấy đẹp không? Một tòa hoa, hoa sáu cánh. Rất nhiều công phu của nhiều người, thầy nghĩ làm cũng phải 4 tiếng đồng hồ mới ra được cái tòa hoa này, mà có 4 người làm. Nó cái kết chuỗi này nè, cái bông lẻ mà kết thành một cái chuỗi như thế này để dắt lên đó là cả một vấn đề. Nhưng mà khi chúng ta kết bông này nó thành một cái tòa, có nghĩa là nó cũng bắt đầu biến đổi, không còn giữ được nguyên trạng ban đầu lúc mới sinh ra. Như vậy nó có nghĩa là nó hoại diệt. Nó hoại diệt trong từng tích tắc. Chúng ta phải thấy được cái điều đó, chứ không phải đợi tới khi mà nó đen thùi lùi, nó hôi rình, dục vô sọt rác, chúng ta mới cho nó biến hoại. Như chúng ta vậy, chúng ta có đang dần dần tiến về cái chết không? Có không? Có, đúng rồi đó. Tại vì hồi nào mình nhỏ nhỏ bằng mấy cháu này, bây giờ mình lớn lớn rồi, thấy không? Bằng mấy em này thanh niên, rồi mai mốt già già, chút tóc bạc, nó mai mốt rồi đăng ký hộ khẩu ngoài Nghĩa Trang. Có nghĩa là khi chúng ta lớn lên một ngày, có nghĩa là chúng ta gần với cái chết một ngày. Chúng ta sống qua một năm, chúng ta gần với cái chết một năm, phải không? Vậy mà tới sinh nhật cái làm rình rang, sinh nhật, chúc mừng. Chúc mừng gì? Sắp sửa hợp đồng để chạy hòm mà còn chúc mừng. Quá trình đó là quá trình của sự hoại diệt. Hình thành tức là hoại diệt. Giống như cái bàn này nè, từng khúc gỗ một người ta cưa ra, người ta đóng lại thành cái bàn. Nhưng thực chất cái bàn này đang từ từ nó mục, từ từ nó hư. Chứ không phải đợi tới mọt nó ăn, nó sụp, nó rã xuống chúng ta mới thấy hư. Cái mà mình thấy thường là thấy chậm. Cho nên chúng ta không có tinh tấn tu hành. Có nhiều Phật tử đó, đi tới chùa tụng kinh, bạn đạo rồi rủ: thôi bữa nay tôi bận rồi, tôi mất đi ăn đám cưới. Vô thường nó có hẹn mình ngày mai nó tới không? Vậy mà tu, người ta rủ tu hành là kia hẹn. Thực ra cái già cái chết nó đang đến trong từng hơi thở của mình. Nó trải vàng từ nhỏ cho tới lớn. Khi nhỏ biến thành lớn, có nghĩa đó là quá trình hoại diệt, mà chúng ta lầm tưởng đó là quá trình sinh trưởng. Thực ra nó cũng đúng, nó sinh trưởng lên, nhưng mà nó sinh trưởng đang tiến về với cái không. Nãy giờ thầy nói là hành khổ, tức là nó đang biến hoại. Tu thì hẹn, còn đi shopping thì không hẹn. Rủ đi tham dự niệm Phật Phật thất á, thì thôi tôi bận, mà đi sớm tán chân thì chạy có cờ. Xin lỗi, thầy không có cái ý chê bai nghe, cái đó cũng là làm đẹp, nhưng mà đừng có để mất thời gian vào mấy cái đẹp đó. Bận áo tràng là biểu thị cho sự đơn giản. Cái áo mình là màu gì? Quý vị mặc áo màu gì? Lam là màu gì? Đúng rồi, màu xương khói. Để cho chúng ta thấy được cuộc đời này là vô thường. Bận cái áo để cho thấy cuộc đời vô thường, mà thấy cái móng tay nó không có vô thường. Trong thâm tâm của thầy, thật ra không phải ghét bỏ gì phụ nữ, nhưng mà cũng nương theo lời Phật dạy, phụ nữ tâm yếu đuối, cho nên dễ bị vướng kẹt vào tất cả những tâm niệm rất là nhỏ nhoi. Nó có biết bao nhiêu là cái khổ trong cuộc sống này, mà chúng ta không nhận chân ra được cái khổ, để từ từ mình gỡ ra khỏi khổ đau nó chi phối. Đó mới là cái chuyện của Phật tử làm. Thầy không có ý kiến gì trong cái vấn đề quý Phật tử điệu hết. Tại vì thực ra cũng đi làm đẹp, vì trong cái tâm niệm của mấy người đó là đi làm đẹp. Làm đẹp thì nó một bông hoa trong một vườn hoa, để cho cuộc đời thêm hương sắc. Trong thực tế là chúng ta thấy nó hình thành, thấy nó phát triển, nhưng thực chất của nó dưới lăng kính của Phật giáo là sự biến đổi, sự hoại diệt. Cuối cùng cái thứ ba mới là hoại khổ, tức là đi tới chỗ không còn gì hết. Đó gọi là cái khổ cuối cùng, là nói gọn. Còn nói nhiều đó là tới 84.000 cái khổ. Bây giờ mình ngồi lại thôi, mình tự suy nghĩ tới những nỗi khổ của mình, thầy đảm bảo quý vị đếm ra ít nhất cũng có 3 cái khổ. Tại mình lịch sự mình nói mình có một nỗi khổ duy nhất, chứ mình ngồi mà gác tay lên trán thôi, nó khổ nhiều lắm.
Ngay cả bản thân thầy, thầy cũng thấy khổ. Thí dụ sáng nay rửa mặt, tự nhiên thầy phát hiện ra, thầy nói ủa sao cái mặt mình nó nổi gì mà chấm 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 đen vậy nè, không phải là nó ruồi. Nhìn kể lại, bị nám rồi, tức là già rồi. Đây là một sự thật, nhưng mà mình có công nhận sự thật không? Hiếm lắm. Để quý vị có thể có một cái nhìn nó tương đối chuẩn xác hơn về 8 cái khổ mà Đức Phật nói ở trong Kinh Xuất Diệu quyển thứ 16 này. Thứ nhất là sanh khổ. Khi thầy đọc ở trong kinh đó, thật sự thầy thấy có một cái điều Đức Phật nói rất là hay. Đó là cái diễn tả lại cái cảnh mà đứa con ở trong bào thai. Chúng ta đã từng đọc kinh Du Lan Báo Hiếu rồi đó. Tháng đầu thai đậu tợ xương, mai chiều gìn giữ sợ tan bất thường. Phải không? Tháng thứ nhì dường như sữa đặc, tháng thứ ba như cục huyết ngưng, 4 tháng đã tượng ra hình, 5 tháng ngũ thể hiện sinh rõ ràng. Tức là diễn tả từ lúc mà thọ thai cho tới khi sanh ra, trong kinh Vô Lan nói rõ. Nhưng mà ở chỗ này Đức Phật nói rõ thêm một điều nữa, nói về cái khổ đau của chúng ta khi sinh. Thường thì chúng ta không có biết cái cảm giác đó, phải không? Tại vì mình lúc đó còn nhỏ quá, mình không có biết. Mình biết đau nhưng mà không nhớ, xin lỗi. Tức là bây giờ lớn là mình không có nhớ được cái cảm giác đau khi mà mẹ mình sanh mình ra. Không có bao giờ mình nhớ hết. Thầy hỏi mấy cô bác sĩ khoa sản á, thì tất cả các cô đều nói là sanh ra đứa nhỏ nào nó cũng khóc, đứa nào mà không khóc có nghĩa là nó bị ngợp. Đứa nào nó cũng khóc hết. Thì mình hiểu một điều đơn giản, tức là nó đau đớn nó mới khóc. Tại vì con nít nó đâu có biết nói. Phản ứng của nó trước những cái điều mà tác động vào cơ thể nó lúc còn nhỏ như thế chỉ có khóc thôi. Nó đau bụng nó cũng khóc, nó khát sữa nó cũng khóc, nó nhõng nhẽo nó cũng khóc. Còn mình lớn lên mình có phân biệt rồi, có khi mình khóc vì hạnh phúc, có khi mình khóc vì mình vui, có khi mình khóc vì mình thành công. Đó, quý vị thấy đó, coi bóng đá đó thấy không? Thầy không có coi, nhưng mà thầy biết. Thầy không có nói dối rồi nha, không có coi đá banh. Nhưng mà nghe mấy thầy kia kể lại, cuối cùng một cái hiệp đấu nào cũng vậy, bên này khóc bên kia cười. Nó những giọt nước mắt khóc vì thất bại, nhưng bên kia những người mà đạt được vinh quang của chiến thắng cũng khóc. Mà thầy thấy cuộc đời nó sân si, dục cho 100 trái banh vô cho nó tha hồ mà nó đá. 20 đứa mà nó bu vào, nó giành một trái banh. Chưa kể mấy triệu người ngoài nhau nhào lên nhào xuống. Có lần thầy vô chùa Huệ Quang làm việc, kỳ mà Việt Nam đá SEA Games gì ở đâu á, Việt Nam thắng đó, con cái bà già cái hẻm chùa Huệ Quang, bà xách cái chảo ra mà trước bà đứng bà xách, bà đập beng 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 mà 70+ tuổi rồi. Cái thằng kia nó chạy xe ngang, nó giật cái chảo bà, cái bà chửi, bà nói thằng mắc dịch, có cái chảo mày cũng giật nữa. Chạy vô lấy tiếp cái thao ra đập nữa. Không giống ai hết. Trời ơi, mà bả còn la làng nữa, còn nhảy tưng tưng lên vì màu cờ sắc áo nữa. Thiệt tình, đúng là tinh thần của con người ta nó cao như vậy. Thì khi lớn lên chúng ta có phân biệt, có hiểu biết được vui buồn của cuộc đời, chứng kiến bao nhiêu sự thành công thất bại, thì lúc đó có khi chúng ta có cảm nhận được những giọt nước mắt của hạnh phúc. Nhưng con nít thì nó không có. Mà trong kinh Xuất Diệu Đức Phật nói, khi sanh ra đó, đứa nhỏ nó đau đớn vô cùng. Cái thứ nhất là nó đi ra ở một cái đường đi rất chật hẹp. Cái thứ hai nữa là khi nằm trong bụng mẹ thì da thịt của mình á được đụng chạm với da thịt của mẹ mình, cho nên tất cả nó đều êm ái mềm mại. Nhưng mà khi đẻ ra thì lại đụng chạm vào cái sàn, cái giường này kia đó. Tất cả những cái đó đều là những cái cứng mà lần đầu tiên chạm vào cơ thể sẽ rất đau đớn. Trong kinh Xuất Diệu Đức Phật nói, Đức Phật chỉ rất là chính xác, cái đó là một cái khổ lớn nhất của chúng ta khi sanh ra. Vì hồi nhỏ thầy thắc mắc hoài, khi học cái sanh là khổ thì đâu có phải. Thật ra khi Đức Phật giải thích mình mới hiểu được sanh ra đã khổ. Mà cái khổ thứ hai nữa chúng ta cần phải biết, đó là đồng hành với nghiệp chướng. Vì chúng ta sanh ra trong cuộc đời này là do nghiệp mà sanh ra. Chúng ta tạo nghiệp ở trong quá khứ thì chính cái nghiệp nhân nó dẫn cho chúng ta sanh sanh tử tử bất đoạn, không có kết thúc. Cho nên mình sanh ra có nghĩa là mình đi cùng với nghiệp chướng, với nghiệp báo sanh tử. Cái đó là một cái tiếng gian lớn trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta phải cân nhắc về cái sanh này. Vậy mà bữa hôm thầy qua Mỹ có cái cô Phật tử và thưa thầy con khổ lắm. Thầy hỏi làm sao khổ? Con lấy chồng 15 năm rồi mà không có sanh con. Bây giờ bà má chồng bà nói mày không có đẻ cháu nội cho tao bồng á, tao cưới vợ khác cho thằng hai. Thầy nói thì kệ, bà cưới thì cưới, chứ đâu có gì đâu, coi như cô thoát nạn. Dạ không thầy, con ở nhà mà con có chồng, con cần phải có con, có đứa con nó cũng vui, thầy biết không, mai mốt chồng nó đi đâu cũng có đứa con ở nhà hủ hỉ. Bây giờ con khổ lắm, con đứng trước sự chọn lựa, con buồn lắm. Tại vì bà mẹ chồng của cô này là gốc người miền Bắc, thì có quan niệm cưới dâu mà dâu không sanh con, không có sanh được con cái thì đó là vô phúc, và cho rằng cô này là cái người thất đức, ăn ở thất nhân sát đức, cho nên bây giờ không có sanh con đẻ cái được. Phải không quý vị? Phải hả? Trời đất quỷ thần ơi, còn gật đầu nữa kìa. Không phải, trời ơi, người ta mới nói sanh ra là khổ, tự nhiên bây giờ nói phải, chết rồi. Bây giờ thầy hỏi mấy bà mẹ nè, con mình nó thèm những cái thức ăn mà bình thường mình không dám làm, nó thèm những con tôm mà nhảy sôi sôi đó, quý vị có mua về cho nó ăn không? Mua. Nó thèm cái gì chúng ta cũng phải làm cho nó ăn hết, cố gắng. Không làm được mình cảm thấy mình có lỗi với con mình, sanh ra mà mình không nuôi con được. Vì con mình sẵn sàng gian dối, vì con mình sẵn sàng lao vào cuộc chém giết để giành lấy sự sống an bình cho con. Cho nên nghiệp chướng tạo ra từ nơi con rất nhiều. Bình thường bà mẹ hiền lương, nhưng mà ai đụng tới con bà mẹ trở thành gì? La sát. Phải không? Cho nên tất cả nghiệp chướng chúng ta có thể tạo ra khi mình đổi lấy sự bình yên cho con mình. Cho nên sanh con ra, nuôi con lớn lên, đó là cộng nghiệp, cộng nghiệp với đứa con. Chứ sao tự nhiên nói hay sao không sanh con là vô phước, là thất nhân sát đức, còn gật đầu dạ phải nữa. Thôi kiểu này chết rồi. Với tinh thần của Phật giáo đó, mình sanh ra là đồng với lại cái khổ, đồng với cái nghiệp. Cho nên sanh con ra cũng là cộng nghiệp, cũng là tạo nghiệp. Nghiệp cũ chưa kết thúc là chúng ta đã tạo thêm nghiệp mới rồi. Cái đó không phải là cái chuyện vô phúc vô đức. Tại vì nho giáo là đa tử đa tôn đa phú quý, phải không? Sanh ra nhiều con nhiều cháu là nhiều phú quý. Tại vì hồi xưa không có giống như hiện tại, con người lúc nào cũng đối diện với những sự đổi thay của cuộc đời. Thứ nhất đó là chiến tranh, thời quân chủ lập hiến, chiến tranh xảy ra liên tục của các đất nước, cho nên con nó chết bập bập. Thứ hai, thiên tai mình không chống được. Thứ ba là bệnh dịch, hồi xưa không có, cho nên đẻ con ra nhiều chừng nào á là tốt chừng nấy, gọi là sa cua. Quý vị không thấy ông bà mình than hả? Tích cốc phòng cơ, cơ vô cốc, dưỡng nhi đại lão, lão vô nhi. Tức là chứa lúa gạo để phòng đói khát, nhưng mà tới khi đói khát không có lúa gạo ăn. Nuôi con để trông cho tới già, nhưng mà tới già nhìn trước ngó sau không có bóng dáng nào hết. Khổ. Là hồi xưa người ta hy vọng, người ta nuôi con để mong có con nối dõi tông đường, kế thừa gia nghiệp. Bây giờ mà kêu đẻ một dọc 7-8 đứa thôi, trời ơi, cha mẹ có nước gia nhập cái bang, hai đứa thôi là nuôi không nổi rồi, phải không? Bây giờ nuôi một đứa nhỏ nó cực lắm. Quý vị thấy bây giờ nè, cuộc sống này nè, sanh ra một đứa con nuôi tới lớn, chúng ta càng thấy rõ hơn cái vấn đề cha mẹ tạo nghiệp gì con. Thì cái cô đó cô không, cô khổ lắm. Cô khổ vì mẹ cô có một cái quan điểm như thế, cho nên không sanh con là khổ vô cùng. Cầu thầy dạy cho tụng cái bài kinh gì để có bầu để sanh con. Thầy nói thầy chưa có học cái kinh đó, khi nào thầy học là thầy chỉ cho. Khổ vậy đó. Đó là cái nỗi khổ thứ nhất trong cuộc đời. Thứ hai là cái khổ của tuổi già. Đa phần ở đây 50% quý vị đã bước chân vào tuổi già, phải không? Quý vị thấm thía được nỗi khổ rồi. Cái già khổ thứ nhất là khổ về cái gì? Lực bất tòng tâm. Hồi nào cũng bươn chải, còn làm ra tiền nuôi con. Bây giờ làm cũng ra tiền, con cái nó không ngó ngàng. Hồi xưa đó chỉ cần nó khóc, nó ho, nó sặc thôi là có mình bên cạnh. Còn bây giờ réo nó cả tuần lễ chưa thấy. Còn vợ nó kêu thì nó chạy có cờ. Phải không? Khổ không mấy bác? Rồi bệnh hoạn, già thì nó đồng hành với bệnh rồi. Cho nên là sáng thì ho, chiều thì khọt khẹt, tối thì nóng lạnh, sáng thì lại ấm đồng. Không có tự tại. Hãy mà già là nó như vậy. Cái khổ về tình cảm, bị bỏ rơi, về tâm lý là làm không ra tiền. Rồi thêm một cái nữa, hãy mà già thì nó sợ cái gì? Đúng rồi, sợ chết. Bữa nay thành thật khai báo, hãy già là sợ chết à. Vậy bữa hôm có bác kia, bác nói dạ thưa thầy, con không có sợ chết mà con sợ bệnh. Không sợ chết mà sợ bệnh. Thầy hỏi sao vậy? Bệnh nó đau đớn lắm cho nên chết cứ nhào tới chết à. Thầy nói muốn chết thì cũng phải qua cái quá trình bệnh. Ngay cả chết bất đắc kỳ tử nó cũng bệnh. Nhưng mà cái bệnh nó nhanh, nó tới trong vòng một vài phút cũng là bệnh, mới đi tới cái chỗ đoạn tiệt hơi thở. Tức là cái chết nó dồn, cái bệnh nó dồn lại ngắn, thì cái đau đớn nó còn nhiều hơn nữa. Có nhiều bác nó con không có sợ chết thầy ơi, con chỉ sợ bệnh thôi à.
Bệnh rồi cuối con cái này cái kia nó ngán lắm, tốn tiền tốn bạc, con cái nó cằn nhằn. Nó bệnh một vài bữa nhưng mà bệnh hoài nó cằn nhằn lắm.
Hãy già là như vậy đó. Năm tháng của tuổi già là năm tháng chồng chất của sự cô đơn, tuổi hổ. Cho nên người già rất cần sự quan tâm. Thầy nghĩ rồi mai này chúng ta cũng sẽ phải già. Dòng đời luôn cuộn chảy với thời gian vô ưu. Nó vẫn thế. Cha mẹ mình già, đây là một dấu hiệu báo cho biết rằng mai này chúng ta cũng sẽ phải già. Mình dành tình cảm, quan tâm đến cha mẹ già của mình, đó cũng có nghĩa là mở ra một con đường tươi sáng cho tuổi già của mình ở ngày mai, dù mình không mong cầu. Đó là nỗi khổ của tuổi già. Thầy xin phép không có nói thêm nữa, tại vì nói thêm là mấy bác tuổi thân khóc chết. Cái khổ thứ ba mà Đức Phật nói trong kinh Xuất Diệu mà chúng ta phải đón nhận trong cuộc đời này, cần phải thấy cho rõ, đó là bệnh. Bây giờ cái bệnh nó đến với chúng ta lúc nào? Nó đến với chúng ta lúc nào quý vị biết không? Không biết. Vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ, sanh già bệnh chết chẳng hẹn cùng ai. Đâu có bao giờ nó hẹn ngày mai mày trúng gió nha mày. Có hẹn không? Không. Cái bệnh không bao giờ hẹn. Thầy có một cái anh bạn nó học chung với thầy hồi xưa, ảnh cao to, ảnh khỏe lắm, khỏe vô cùng, không bệnh, không có gì hết. Tự nhiên đi làm về mệt, mệt rồi cái về nhà cái nằm gục luôn. Gia đình mới đưa đi bệnh viện, mới phát hiện ra ảnh bị ung thư máu giai đoạn cuối. Mà không phát hiện ra, vẫn cao to khỏe mạnh. Thế là một tháng sau ảnh ốm đi 15 kg, từ 80 kg còn lại 65 kg. Xuống tinh thần, bệnh nhanh như vậy. Bữa anh tới anh thăm thầy, anh nói thực sự con không ngờ là con bị bệnh. Thầy hỏi chứ bây giờ ước nguyện lớn nhất của anh là cái gì? Quý vị biết ảnh nói cái gì không? Ảnh nói ước nguyện cho đứa con trai của ảnh được quay trở về nhà sống bình yên với ba mẹ. Nó nghe lời bạn bè, nó đi chơi suốt, ngày nào nó cũng đi cho tới tối mịt nó mới về, cho tới 1-2 giờ sáng nó mới về, rồi nó ngủ cho tới 10 giờ thức dậy, nó ăn xong nó đi chơi tiếp, cứ như vậy. Học xong rồi đó, thi đại học rớt, học xong trung cấp rồi, ảnh tạo cơ hội cho đi làm rồi không, đi chơi với bạn bè, mà đi chơi vậy dài 3 ngày là có người tới đòi nợ trả tiền, cái gì nó cũng tham gia hết. Mà hồi nhỏ là một đứa con ngoan đó, đi chùa với ba mẹ mỗi ngày mỗi tối, đi tới chùa tụng kinh. Tự nhiên lớn lên không đi chùa nữa, đi theo bạn bè. Nó còn nói đi tới chùa nghe mấy thầy nói nhảm nhí lắm. Nó gặp thầy ngoài đường nó không chào nha. Nó tới chùa thì chắp tay chào, nó ngoài đường nó không chắp tay chào. Thầy hỏi làm sao vậy? Nó nói tự nhiên thanh niên vậy, đường gặp ông thầy chắp tay chào, người ta nói còn mê tín. Thầy nói gì mày đi qua Thái Lan mày nói đi, nói mấy người đó mê tín đi. Nguyên cái đất nước Thái Lan, người dân Thái Lan gặp nhau người ta chào bằng cách chắp tay. Người Campuchia, người Lào cũng vậy. Nói đi qua đó nói người ta mê tín đi, đó là một cách chào đẹp nhất. Đem cả tấm lòng trong sáng của mình như một búp sen gửi tặng người đối diện. Sen búp xin tặng người một vị Phật tương lai. Đó là cách chào của chúng ta người Phật tử. Mình muốn đem tặng cái sự thanh tịnh thì ít nhất mình phải có một đời sống thanh tịnh. Đó là quá trình tu tập của mình đó. Cho nên cái bệnh nó không đến với chúng ta mà nó hẹn trước. Mà bệnh xuống thì nó khổ vô cùng. Thông thường thôi, đau bụng nhức đầu chúng ta cũng đã khổ rồi. Bữa hôm có 2 vợ chồng anh chị đã tới chùa nhờ thầy cầu siêu cho bà mẹ. Thì gia đình này không phải quen thân với diện chuyên tu. Thì ảnh kể như thế này. Ảnh nói bữa nọ con nhận được điện thoại của mẹ con mời con đi ăn cơm. Thì con thấy lâu rồi con mới đi ăn cơm. Con đi tới nhà thì vui lắm, vì lâu rồi con mới có được cái bữa ăn với lại mẹ con, với lại đứa em gái. Con có gia đình, 2 vợ chồng với 2 đứa con đi về ăn cơm. Thì mẹ con nấu những cái món mà con thích nhất hồi xưa, nấu canh chua bông súng. Không biết bà mẹ bà đặt ở đâu với miền quê, miền Tây có bông súng, có bông điên điển lên nấu canh chua cho con ăn. Những cái món dân dã như vậy, ăn xong ảnh cảm ơn mẹ. Ảnh nói con thấy con hạnh phúc lắm, cho nên là con quyết định mời mẹ con ăn cơm. Nhưng mà con không có thời gian, cho nên con đặt cơm ở nhà hàng, dẫn mẹ đi tới nhà hàng để ăn. Thì con hẹn 2 tuần nữa. Con hẹn 2 tuần nữa để dẫn mẹ đi tới ăn. Nhưng mà thưa thầy, con không có cơ hội. Chỉ có 1 tuần lễ sau thôi. Con nào là đặt bộ áo đẹp nhất cho mẹ con, rồi kết hoa trong cái bàn tiệc đó, rồi sẽ có những người phục vụ cho mẹ con, rồi có những cái bản nhạc mà mẹ con thích. Mà hồi xưa đó mẹ con rất là thích cái bản Nói Lại Tình Xưa, cho nên là con để sẵn cái bản nhạc đó, hễ mẹ con vô là mẹ con được nghe cái bài đó. Nhưng 1 tuần sau con đang đi công tác ở xa thì em gái con báo là mẹ bị đột quỵ cấp cứu. Khi con về tới nơi thì mẹ con đã trở thành người thiên cổ. Rồi tang lễ của mẹ con diễn ra trong nỗi niềm tiếc nuối không cùng. Con hối hận trong suốt thời gian qua con chỉ chạy theo danh lợi, chỉ lo cho cuộc sống riêng. Mẹ có không đòi hỏi, mẹ có không trách móc, nhưng bây giờ con mới thấy con thiếu sót quá nhiều. Con chỉ nghĩ là con cung cấp cho mẹ con một tháng bao nhiêu tiền nó đủ rồi, với lại cuộc sống mẹ con cũng không có thiếu. Nhưng con lại quên mẹ con đã bị bệnh mà con không hề hay biết. Rồi lo đám tang, rồi đo lo tạ ơn tạ lễ các chùa, rồi bạn bè. Con quên khuấy đi, cho tới cái ngày đó nhà hàng gọi điện báo con sao giờ này không thấy tới. Giờ này không thấy tới mà có người mang tới 4 gói quà tặng con trai, con dâu và 2 đứa cháu nội. Không thấy ai tới hết. Bây giờ đã là 10 giờ đêm rồi. Nếu không tới thì nhà hàng xin phép được dẹp. Lúc bấy giờ thưa thầy, con nghe con mới giật mình là con quên bẵng đi cái buổi cơm mà con hẹn với mẹ con ở nhà hàng. Mẹ con âm thầm chuẩn bị 4 gói quà đó nhờ người đem tới ngay cái ngày đó. Con chỉ thấy con đãi mẹ con ăn, nhưng thực ra mẹ con đã chuẩn bị cho con rất nhiều. Thì vợ chồng hối hả chạy tới nhà hàng để nhìn thấy 4 cái gói quà đó đem về mà nước mắt chảy suốt cả đoạn đường với cả sự trân trọng. Thì phần quà của ảnh đó là một bộ đồ vest và một lá thơ khuyên mẹ mong con hãy luôn quan tâm tới tất cả những người thân của mình khi mình đang có ở bên cạnh, vì mai này muốn sớt chia cũng không được. Còn phần quà của vợ con đó là một bộ nữ trang. Một bộ nữ trang đó được mua bằng tất cả những tiền hàng tháng của vợ chồng con góp cho mẹ. Suốt những năm tháng qua mẹ con không xài, mẹ con để dành đó và mua bộ nữ trang để tặng. Mẹ cảm ơn con. Con đã chăm sóc cho con trai và 2 đứa cháu nội của mẹ được cơm no áo ấm trong một gia đình hạnh phúc 15 năm qua. Cảm ơn con dâu của mẹ rất nhiều. Hai vợ chồng dở hòa với tất cả những niềm thương nỗi nhớ không nguôi. Họ hối hận rất nhiều vì thời gian qua sống không quan tâm tới mẹ. Để rồi hôm nay cái chết đến với mẹ, mình mới thấy được đó là sự thiếu sót vô cùng. Mẹ bệnh mà mẹ không nói. Cho nên sau cái khổ của bệnh đó là cái khổ của chết. Nhiều người tưởng đó là chết là ngon lắm, là kết thúc hết cho nên ham chết lắm. Phải không? Khi mà mình buồn, khi mà mình thất chí, mình nói ước gì ngủ một giấc đi luôn cho rồi, cho chết cho rồi. Phải không quý vị? Thật ra chết nó cũng khổ. Không biết quý vị có kinh nghiệm chết chưa? Không biết. Có chưa? Quý vị không nhớ thôi. Hễ mà mình bệnh nhiều thì mình thở được không? Không. Nói cũng không được, thở cũng không được, nhìn cũng không được, cười cũng không được, thậm chí ấm ức cũng không được. Tiến trình của cái chết nó khổ vô cùng. Cơ thể mình nó sắp tan rã ra, nó đau nhức lắm. Một cơn gió thổi qua chúng ta cũng đau buốt cơ thể. Chắc chắn là như vậy đó. Một tiếng nói của người khác mình nghe mình cũng muốn thở không được. Một cái mùi thức ăn mà nó bốc lên làm cho mình cũng cảm thấy muốn sắp chết vậy. Cái này thầy có kinh nghiệm. Tại vì hồi đó thầy bệnh sắp chết. Bệnh sắp chết á, thành ra thầy biết nó đau đớn ghê lắm. Mặc dù tu chứ cũng sợ chết. Dù đang chạm tới cái chết mà sao nó may nó không chết. cái chết nó đau đớn vô cùng. Trong kinh Đức Phật dạy rất là rõ, khi bốn đại bắt đầu rã ra, cơ thể nó đau đớn, nó nhức nhói đủ thứ chuyện hết. Tai không còn nghe được, mắt không còn thấy, mũi không còn thở. Cho nên người sắp chết đó, người ta dễ sân si. Chính vì vậy quý vị đi tới hộ niệm đó, quý vị phải bình tĩnh. Người nhà người ta đau xót, người ta khóc có đừng có nạt. Có một lần đó, thầy đi hộ niệm thì có một cái bác Phật tử đó la người nhà: niệm Phật không, sắp chết tới nơi rồi còn ngồi đó mà khóc. Tự nhiên nạt người nhà người ta. Thì mẹ người ta chết thì người ta phải khóc chứ sao, tự nhiên nạt người ta. Xong rồi ra thầy mới rầy. Thầy nói: bác à, người ta khóc bác đừng có la, bác chỉ nói nhỏ thôi, niệm Phật đi con, có ít hơn khóc. Thì người ta sẽ nén lại cái khóc. Chứ sao không khóc, trời ơi, mẹ người ta chết mà không cho người ta khóc. Cái chuyện đó bình thường. Phật tử tu tập kìa, nhiều khi đối những cái cảnh đó còn khóc. Mấy thầy xuất gia kìa, nhiều khi bổn sư tịch đó cũng còn không có kềm được cái cảm xúc của mình. Chuyện đó bình thường thôi, mà nạt nộ la người ta làm gì. Nếu mình nạt nộ mình la đó, thì cái thần thức của cái người mà sắp sửa mất á, họ sẽ sân hận lên. Rồi mình còn lại tới đụng chạm, còn rờ này rờ kia nữa. Nó niệm Phật xong tới rờ coi ấm chỗ nào chứ, ấm chỗ nào còn sót lại cái ấm, phải không? Có không, quý vị có làm chuyện đó không? Rồi ở gan cùng mình tới rờ xác chết để thử nghiệm coi hãy ấm chỗ nào thì biết sanh về cảnh giới đó. Thầy thấy có nhiều Phật tử khoe với thầy đó là con đi hộ niệm á, xong á con rờ cái bà đó, bà chết đó thầy, bà còn ấm ở chỗ ngực á thầy, rờ còn ấm ở trên đầu, ấm ở chỗ bụng, ấm ở chỗ chân gì á, theo cái thuyết ấm chỗ nào sanh về cảnh giới nào. Cái cơ thể nó đau đớn, nó đụng vô người ta sẽ sân hận. Mà đụng vô người ta đau, người ta sẽ sân hận. Cái thần thức đó nó sân hận thì cận tử nghiệp sân hận, nó sẽ dẫn tới cảnh giới của sân hận, làm sao giải thoát được. Cho nên quý vị mà đi hộ niệm phải biết được cái người đó sắp chết, họ nghe không được, họ thấy không được là họ dễ dàng sân hận, tham đắm nó khởi lên là vì sắp bỏ khỏi đời nè. Cái thân nó rã chứ người ta cũng còn quý, người ta cũng tiếc để người ta kéo lại. Rồi tài sản, rồi con cái, rồi vật chất, rồi còn ân tình. Cho nên người ta đối diện với những ngã rẽ rất đau khổ, mà mình đang làm nhiệm vụ của người hướng dẫn, tiếp dẫn đó, tức là dẫn họ, đưa họ đi, gọi là hộ niệm tiếp dẫn. Nó cái khổ đó nó thiệt, nó chi phối chúng ta như vậy. Cái khổ thứ năm đó là thương yêu xa cách. Tức là hễ mà chúng ta thương yêu mà chúng ta xa cách thì nó khổ. Ngày nhớ đêm thương đó. Thầy thấy có mấy em Phật tử nó tới chùa thầy đó, nó đi tới chùa quý vị biết không, nó lên tụng kinh, tụng kinh vừa xong xuống chụp cái điện thoại liền, gọi điện liền, nhắn tin liền. Nó nói: tự nhiên con thấy nhớ nhớ. Có không con? Con gần thầy, thầy hỏi trước, có nhớ không? Có, nó khai có. Tôi chết. Không nhớ mới lạ đó. Rồi khi nhớ rồi con thấy lòng của con nó bình yên không? Không dám nói. Khi nhớ lòng của mình sẽ cảm thấy có nhiều điều khó xử thiệt. Vì đó là phản ánh của ngã chấp. Bắt đầu mình nghi, giờ này người đó làm cái gì, đi đâu, gặp ai đó, vậy đó. Ngồi chỗ mà cứ dệt, dệt những dòng suy tư mang tính ái, ái gì không hiểu, ái dục, tức là những sự mong muốn về tình ái, gọi là ái dục. Tất cả những cái đó làm cho lòng của mình không bình an, không thanh thản. Nhưng mà cái này mình không có trách được. Đối với người Phật tử tại gia thì chúng ta cố gắng làm sao để khắc phục. Hãy mình thương yêu mình chia lìa là nó khổ. Trong cái này là nói về người thân, giữa những mối quan hệ vợ chồng, con cái, anh em, bạn bè, hãy mà thương yêu bao nhiêu, xa cách nó sẽ khổ bấy nhiêu. Đức Phật nói rồi, nước mắt của chúng sanh đổ ra cho những cuộc sanh ly tử biệt nhiều hơn nước của bốn biển. Cuộc đời nó khổ vậy đó. Vậy mà nhiều khi chúng ta cứ tham. Ở trong kinh Ngũ Mẫu Nhân Tự có kể một câu chuyện như thế này. Tức là lúc Đức Phật còn tại thế, có một gia đình nọ sanh ra một đứa con. Đứa bé này rất là thông minh, đỉnh tuệ. Năm nó lên 7 tuổi thì Đức Phật đi ngang cái vùng đó thuyết pháp giáo hóa, thì đứa bé này thấy Đức Phật phát tâm xuất gia làm đệ tử của tôn giả Xá Lợi Phất. Xuất gia chỉ có một thời gian ngắn, chú Sa Di này chứng quả A-la-hán dù mới 7 tuổi. Đặc biệt như vậy đó. Thì một bữa nọ, chú ngồi thiền, chú mỉm cười. Chú mỉm cười thì mấy thầy khác mới hỏi tại sao chú lại cười. Chú mới nói là chú nhìn lại, chú thấy một chặng đường qua, cuộc sống này nó đầy dẫy đau khổ mà con người ta không thấy khổ, cứ bám víu vô. Chú có 5 bà mẹ. Bà mẹ thứ nhất sanh ra chú mới có 1 tuổi, chú chết. Thì kể từ đó, bà mẹ này mỗi lần mà thấy con cái nhà ở bên cạnh mà chạy nhảy là bà mẹ bắt ngồi bắt khóc. Mà ngày nào thì mấy đứa nhỏ bên cạnh hàng xóm nó cũng chạy nhảy, nó cũng giỡn, cho nên ngày nào bà cũng khóc. Xong chú đầu thai vô làm con của một bà mẹ thứ hai. Sanh ra chú được 2 tuổi, chú chết. Thì ngày nào bà mẹ này cũng khóc. Mỗi lần dọn cơm ra ăn thì nhớ tới đứa con của mình, nó ngồi ăn ở bên cạnh hàng ngày nào. Bây giờ mâm cơm trống lỏng, không có ai ngồi đó, bà mẹ này khóc nữa. Xong rồi chú đầu thai làm con của một bà mẹ thứ ba. Sanh ra cũng chỉ 3-4 tuổi, chú chết. Thì mỗi lần mà bà mẹ thứ ba này mà giặt đồ hoặc là nghe tiếng trẻ con khóc là bà cũng khóc. Tại bây giờ bà nhớ tới những cái bộ đồ của con, bà cứ đem ra bà giặt hoài. Và nghe tiếng khóc là bà ước ao gì được nghe tiếng khóc của con mình. Xong rồi chú đầu thai làm con của bà mẹ thứ tư. Được 6-7 tuổi thì chú chết. Thì bà mẹ đó mỗi lần mà bà đi đám cưới, đi dự tiệc cưới thì bà khóc. Bà nói phải chi con tôi còn sống, bây giờ nó cũng làm lễ thành hôn, nó cũng cưới vợ, bây giờ tôi phải sớm tối dò dỏ một mình, tôi khổ quá, tôi khóc. Rồi chú đầu thai vô làm con của bà mẹ thứ năm. Tới 7 tuổi gặp Đức Phật xin xuất gia, bà mẹ này vẫn khóc mỗi ngày. Hãy mà thấy đứa con nít nào mà 7 tuổi mà đi ngang nhà là bà ngồi bà khóc. Bà nói con của người ta thì nghe cười hát đùa giỡn, còn con của tôi đi ăn xin, bưng bình bát đi theo mấy cái ông thầy đó tu cái đạo gì á, mà ăn mặc nó không giống ai, rồi đi xin những nghe thức ăn thừa, những thức ăn cặn của người ta. Nó rồi ngồi thì ngồi ở gốc cây, ngủ thì ngủ ở gò mã. Tôi không biết nó tu cái đạo gì, nó không hề thương tới bà mẹ già đau khổ mang nặng đẻ đau này, nó đi tu không biết thành cái gì. Thì chú nghĩ tới 5 bà mẹ đau khổ vì chú. Chú mỉm cười rằng nghiệp chướng của mình đã cộng với những bà mẹ này, cho nên sanh ra để rồi chết. Cái sanh với cái chết liên tục với 5 bà mẹ đó chi phối cuộc sống của chú, để bây giờ chú có được sự tự tại, giải thoát ra ngoài khổ đau khi chú gặp Đức Phật, chú xin xuất gia. Thì 5 bà mẹ đó đau khổ bởi cái khổ ái biệt ly. Thương yêu bao nhiêu thì sẽ đau khổ bấy nhiêu lúc chia lìa. Đó là cái nỗi khổ thứ 5 mà chúng ta cần phải nhận chân ra được giữa cuộc đời này. Cái nỗi khổ thứ 6 đó là mong muốn không được, trong kinh gọi là cầu bất đắc khổ. Tức là chúng ta muốn mà chúng ta không đạt được, chúng ta khổ. Đố quý vị đi tới đây nghe thuyết pháp có khổ không? Có không? ngồi ở đây mới chảnh, nói không, thử ngồi ngoài cái vách kia coi khổ không. Không được gặp mặt ông thầy, đau lưng gần chết mà không xí được cái vách tường, khổ không? Sao không khổ? Tức là mong muốn mà không đạt được là khổ. Quý vị đừng nghĩ tới mình mong có nhà lầu, có xe hơi, có sự nghiệp vững chắc, rất là khổ. Đó. Xã hội này đó quý vị biết, chúng ta khổ nhiều hơn hồi xưa. Tại vì sao? Tại vì mình có quá nhiều sự chọn lựa. Nhiều sự chọn lựa chừng nào chúng ta sẽ khổ chừng nấy. Hồi xưa là cái mong ước chỉ đơn giản một mái liều tranh, hai trái tim vòm, đơn sơ vậy thôi. Cho nên mới sẵn sàng tuyên bố một câu xanh dờn: lên non thiếp cũng lên theo, tay dịnh chân trèo hái trái nuôi nhau. Phải không mấy cô? Vỗ tay. Xã hội này mình có quá nhiều sự lựa chọn, cho nên nỗi khổ đau nó đến với chúng ta bất kỳ lúc nào. Có cái bác Phật tử đó thường xuyên tới đạo tràng Diện Chiến tu, tu mỗi tháng. Bác này là hoa khôi của một trường trung học hồi xưa, nhưng mà chấp nhận cuộc hôn nhân đôi đũa lệch. Thì bác này lấy chồng là một người chồng thương binh, tức là có tật sau chiến tranh. Sau chiến tranh đã bị thương tật rồi lại thêm bệnh, nỗi khổ vất vả triền miên đối với người phụ nữ này. Sanh con, sanh ra ba đứa con, cho nên người phụ nữ này chịu khổ, một mặt lo cho chồng, một mặt lo cho con, rất là vất vả. Thì ba cô con gái này lớn lên đều không đồng ý. Ba cô này nói: con không thể nào chấp nhận được cái cảnh khổ mà mẹ phải chịu đối với ba như vậy. Mùa hè cũng mệt, mùa đông cũng mệt, tại mùa nào ông cũng bệnh hết, bệnh đầy người mà, khổ vậy đó. Thì người mẹ này chỉ âm thầm nói: con à, mình phải chấp nhận cái hạnh phúc không tròn đầy. Khi mình chấp nhận cái hạnh phúc không tròn đầy thì mình sẽ hạnh phúc trong cuộc sống này. Mấy người con không chịu. Ba cô con gái này đều học thành đạt, tất cả đều là thạc sĩ hết. Cho nên họ có quyền để chọn lựa người bạn đời của mình. Cô nào cũng chọn người chồng là người có học, có địa vị, có ngoại hình, không có bệnh tật giống như ba. Nhưng mà rồi sau khi thành hôn không bao lâu, từng đứa con một quay trở về với mẹ của mình, khóc và cho rằng sự chọn lựa của mình không phải là chọn lựa đúng đắn. Ba cô con gái đều đổ vỡ hạnh phúc. Mỗi lần đón nhận những đứa con quay trở về là mỗi lần người mẹ này trầm lặng lau nước mắt cho con với một lời an ủi: con à, phải chấp nhận hạnh phúc không tròn đầy thì lúc đó mình mới được hạnh phúc. Tất cả những người con đều xúc động và thấy được cái hạnh phúc của mẹ mình là cái hạnh phúc giữa những khổ đau mà phải chấp nhận, chứ không phải lựa chọn. Tất cả những cô con gái này đều lựa chọn mà, nhưng mà tại sao lại khổ? Còn mẹ mình thấy khổ nhưng mà lại là không khổ. Cho nên những điều mình mong muốn mà không đạt được là cái khổ lớn nhất trong cuộc sống này. Nó thôi thúc mình. Thí dụ đó, ai mà ăn hiếp mình, mình cũng mong có một ngày mình trả đũa lại, phải không? Nhưng mà vì mình sức yếu thế cô, gặp nó là muốn trào máu rồi, nhưng mà đâu có làm gì được, ấm ức. Cho nên biết làm gì? Tụng thần chú giảng sanh cho mày biến trên cuộc đời này, cho ta thấy mày ta ứa gan quá. Cũng khổ. Tức là những điều mình mong muốn mà không đạt được là khổ hết. Đó là cái khổ thứ 6. Cái khổ thứ 7 mà Đức Phật nói: quán thù hội ngộ. Tức là gặp gỡ những cái người mình thù mình ghét. Hễ mà thương yêu mà xa cách nó khổ như thế nào, thì chúng ta gặp cái kẻ mà chúng ta ghét nó khổ y như vậy.